Tỉnh thức trước cơn bách đạo mới. Suy niệm lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Là người Công giáo Việt Nam, chúng ta rất hãnh diện về cha ông của chúng ta. Các thánh tử đạo Việt Nam không chỉ là 117 vị hiện thánh, mà có cả 100.000 tín hữu đã anh dũng làm chứng cho Thiên Chúa. Không chỉ có thời các vua chúa cấm cách, mà ngay cả thời nay, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật và cuộc sống nhân chứng của Ngài là một tiêu biểu. Vì niềm tin tuyệt đối và trung kiên vào Thiên Chúa, vì tình yêu mãnh liệt đáp lại tình yêu tạo dựng và cứu chuộc, vì bừng bừng ngọn lửa khát khao được sống trọn vẹn và vĩnh cửu trong thế giới mới của ba ngôi Thiên Chúa, mà cha ông của chúng ta đã không ngần ngại từ chối sự sống hay hư nát của thân xác phàm trần để tuyên tín cho thiên hạ biết rằng có một đời sau vĩnh cửu, hạnh phúc thiên thu. Các thánh tử đạo Việt Nam đã bị cấm cách, bức bách, bắt bớ, tù đày, lăng mạ, lăng nhục và cuối cùng chấp nhận chết cuộc sống mình, chết thân xác mình bằng 100.000 cực hình dã man, đau đớn. Sức mạnh để vượt qua và chiến thắng của họ là nhân đức cơ bản, là nguồn ơn cơ bản tin cậy mến mà Thiên Chúa ban riêng cho mỗi con người và ơn hiệp nhất ban cho cộng đoàn làm chứng tá phục sinh. Tuyệt đối không phải là sức mạnh của tập thể theo nghĩa phong trào, có tính hời hợt nhất thời đấu tranh cho một quyền lợi thuộc phạm vi trần thế. Họ đã không bắt chước nhau tử đạo vì danh vọng trần thế là để tiến lại cho đời sau, nhưng là vì họ xác tín một cuộc sống mới được phục hồi sau cái chết quý giá. Và ý nghĩa ấy, cái chết làm chứng cho Chúa Kitô đã chết và đã sống lại, cái chết để sống lại với Đức Kitô. Họ đã thực thi lời huấn thị của tin mừng, từ bỏ chính mình vì xác tín sự sống mình có được là do Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa, vác thập giá mình, chấp nhận tất cả những thương khó trong đời theo Chúa Giêsu để ý định cứu rỗi của Thiên Chúa Cha được thực hiện cho mình và cho mọi người. Đối với các thánh tử đạo Việt Nam, bước qua thập giá là từ chối ơn cứu chuộc của Đức Kitô, là bội tín với Thiên Chúa. Vì thế, khi cuộc bách đạo càng khốc liệt, càng đẫm máu, thì niềm tin của họ càng được nung nấu, được tôi luyện thành sắt thép vững chắc nhờ đức mến nồng nàn và đức cậy trong mạnh mẽ. Giáo hội Việt Nam thừa hưởng một di sản đức tin quý báu vì nhờ máu các ngài đổ ra mà cánh đồng truyền giáo trổ sinh muôn hạt vàng tín hữu. Noi gương các thánh tử đạo Việt Nam. Theo gương các thánh tử đạo Việt Nam, các tín hữu Việt Nam đã kiên trung trong đời sống đức tin cá nhân và cộng đoàn, thật đáng khâm phục. Qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử đất nước, qua bao nhiêu đổi thay của ý thức hệ, nhưng giáo lý Chúa Kitô và niềm tin vào Thiên Chúa vẫn ngời sáng trên quê hương không chỉ nghèo nàn lạc hậu mà còn chịu bao thảm họa của thiên tai dịch nạn. Tuy nhiên, khi mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam cũng là lúc mà mỗi chúng ta phải nhìn lại đời sống chứng tá của mình và của cộng đoàn. Ở đấng bậc nào trong giáo hội, trong đời sống hàng ngày, tất cả chúng ta đều phải đối diện, phải đặt mình trước thập giá, không phải để chúng ta bước qua, mà là để ôm lấy, yêu mến, hôn kính và nhất là vác đi trong cuộc đời. Ngày xưa, Những khổ hình có thể nói là kinh khủng lắm, man rợ lắm, dành cho ai không bằng lòng bước qua thập tự giá. Thời nay, cuộc bức bách mới dùng cách làm cho tín hữu không thấy dữ tợn mà hiệu quả không kém kinh khủng, hay có thể nói còn kinh khủng hơn, chiêu bài đổi hướng niềm tin và tình yêu. Chúng ta không thấy mình đang bước qua thập giá khi chúng ta yêu mến của cải tiền bạc, tiện nghi vật chất và những khoái lạc trần gian hơn là yêu mến Chúa. Hơn nữa, chúng ta vẫn thấy mình rất xứng đáng vì những việc đạo đức, những việc tông đồ. Chúng ta không thấy mình bước qua thập giá khi mình đang làm việc Chúa để tìm chút hư danh cho mình. Hướng đến của tình yêu chúng ta là Chúa. Đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta là thập giá Chúa Kitô. Nhưng tài hoa của ma quỷ đã khéo léo chuyển hướng đến của tình yêu chúng ta là chính chúng ta. Quả thật, chúng ta đang không làm chứng cho một Thiên Chúa, nhưng chúng ta đang làm chứng cho chính mình, khẳng định chính mình, củng cố danh dự chính mình. Chúng ta đang bước qua thập giá mà không hề hay biết, không tỉnh thức trước những âm mưu của ma quỷ. Chúng ta có thể nằm gọn trong đúng mục tiêu, đúng tầm ngắm của cuộc bách đạo mới, tỉnh thức trước cơn bách đạo thời nay. Mục tiêu của cuộc bách đạo thời nay vẫn là cản trở, ngăn cấm con người đến với Thiên Chúa, hoặc bằng mọi giá cắt đứt tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Một loại gông cùm xiềng xích mới, một loại nhà tù hiện đại đang được sử dụng khắp nơi trên thế giới. Mục tiêu của cuộc bách đạo mới không chỉ đơn thuần là việc bắt bớ, bỏ tù một vài người đấu tranh cho tự do nhân quyền, cho tự do tôn giáo, nhưng là bỏ tù cả tự đóng lại để không đón nhận được Thiên Chúa, và tự mở ra để đón nhận những trào lưu thế tục, là mục tiêu cuộc bức bách nguy hiểm vô cùng. Tâm hồn các trẻ thơ vừa có trí khôn, mới mở ra với cuộc đời, đã đón nhận bài học con người bởi khỉ mà ra, để sẽ sống như khỉ và chết như con khỉ. Cuộc bức bách về giáo dục không Thiên Chúa. Mới ngày nào đây, lương tâm các đôi vợ chồng, nhất là các tín nữ, còn đắn đo do dự khi phải chọn cho mình một cách tránh thai hợp với luật Thiên Chúa và cương quyết bảo vệ sự sống đến cùng, thì hôm nay lương tâm ấy đã chai đi và có thể chấp nhận bất kỳ một phương pháp nào để khước từ thiên chức làm mẹ. Hơn thế nữa, không những khước từ ơn tiếp tục cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, mà còn có thể hủy hoại quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa ở bất kỳ tháng tuổi nào. Không cần thiết phải cấm các em học giáo lý, vì biết chắc những trang giáo lý khô khan kia sẽ không hấp dẫn bằng những trò chơi vô bổ hàng giờ trên máy vi tính, ở các dịch vụ Internet, hoặc những trang web có sức gieo vào đầu các em một kiểu sống vô luân. Vì thế, cuộc bách đạo hướng đến việc sản xuất và du nhập hàng loạt phim ảnh như những viên đạn đồng bắn nát đức tin và luân lý của cả một thế hệ. Còn một điểm nhắm quan trọng hơn cả của cuộc bách đạo là làm rạn nứt sự hiệp nhất giáo hội, mà phải là sự rạn nứt bắt đầu từ những vị thẩm quyền cao nhất, đến các thành phần ưu tú nhất, rồi đến những cộng sự thân cận, xuống đến các tín hữu. Tinh thần thế tục luồn lách vào trong mọi bất đồng, gây nên những xáo trộn nội bộ không đáng có, dẫn đến những rẽ chia đáng tiếc. Mừng kính lễ các thánh tử đạo Việt Nam không chỉ là những cuộc rước kiệu linh đình, tôn vinh cha ông với niềm tự hào dân tộc, nhưng trước tiên là tạ ơn Chúa đã gieo trồng Hội Thánh Chúa ở Việt Nam bằng những giọt máu, và tôn vinh cha ông với niềm tự hào về sức mạnh toàn thắng của Thánh Giá Chúa Kitô. Nếu không có niềm tin cậy mến vào Thiên Chúa, và nhất là vào Thánh Giá vô địch của Chúa Kitô, cha ông chúng ta đã không thể lãnh nhận phúc tử đạo làm chứng cho Thiên Chúa. Mừng kính lễ các thánh tử đạo còn là cơ hội cho mỗi người chúng ta nhìn lại cách sống chứng nhân của mình, và phải luôn cảnh giác trước cuộc bách đạo kiểu mới, nhất là trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam. Có thể chúng ta đang nằm gọn trong mục tiêu cuộc bách đạo vì đã bước qua thập giá Đức Kitô lúc nào không hề hay biết, mà vẫn chủ quan tự nhận là những chứng nhân anh dũng giữa lòng quê hương dân tộc. Có thể chúng ta không những đã bước qua thập giá, không được diễm phúc tử đạo, mà còn tiếp tay cho cuộc bức bách tiến đến mục tiêu tối hậu là tách rời tương quan với Thiên Chúa thật, hoặc vẫn còn tương quan với một Thiên Chúa theo mô hình một loại đức tin cập nhật từ chủ thuyết không Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ không hài lòng khi chúng ta từ chối thập giá Chúa Kitô. Chính Chúa Giêsu nói: "Kẻ nào hổ thẹn chối ta và các lời ta thì con người cũng sẽ hổ thẹn chối nó khi Ngài đến trong vinh quang của Ngài và của Cha cùng các thiên thần." Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam thiết nghĩ mỗi người đều phải đặt mình trước một sự thật: Thiên Chúa đau lòng vì con người xúc phạm đến Thiên Chúa, và vì các tín hữu Chúa chưa can đảm để làm chứng cho Ngài. Và từ đó mỗi người phải tự cảnh tỉnh trước những biến dạng thiên hình vạn trạng của cơn bách đạo hôm nay, để cương quyết không bước qua thập giá và càng không tiếp tay nối giáo cho giặc. Lạy Chúa, Giáo hội Lữ Hành và đặc biệt Giáo hội Việt Nam chúng con đang gặp những thách đố lớn lao vì những chủ trương không Thiên Chúa và không đời sau đang lôi kéo các tín hữu buông bỏ tinh thần từ bỏ, bóp chết tinh thần tử đạo của Chúa Kitô. Xin Chúa ban cho mọi thành phần trong giáo hội ơn kiên trung làm chứng cho Chúa qua việc không hướng theo tinh thần thế tục đang hấp dẫn mọi nơi. Lạy Chúa, trong đời sống gia đình, chúng con làm cha, làm mẹ, một thiên chức Chúa ban gắn liền với ơn tử đạo, qua việc hiến dâng cả đời cho con cái với bao hy sinh đầy đắng cay và nước mắt. Xin Chúa ban cho chúng con nồng nàn yêu mến và tín thác vào Chúa, để mỗi hy sinh của chúng con trong đời xứng đáng là một giọt máu tử đạo rơi xuống, cho mầm đức tin mọc lên trong mỗi gia đình chúng con.